Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài.
Kính chào quý vị và các bạn. Trong chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài hôm nay, chúng tôi giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung quyết định số 2255 ngày 22 tháng 6 năm 2023 của Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch thực hiện đề án chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin trong triển khai thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia Phát triển Kinh tế Xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh. Trước hết, chúng tôi trả lời đơn thư của bà Hoàng Anh Đào ở thị xã An Nhơn, ông Phan Văn Đông ở huyện Tây Sơn và ông Nguyễn Văn Chính ở huyện Phù Cát. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Ông Phan Văn Đông ở huyện Tây Sơn hỏi, hộ nghèo, cận nghèo được hỗ trợ tiền xây nhà ở quy định như thế nào? Vấn đề ông hỏi chúng tôi xin trả lời như sau. Điều 3 thông tư 01 ngày 30 tháng 9 năm 2022 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các huyện nghèo thuộc chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 có hiệu lực từ ngày 15 tháng 8 năm 2022, quy định tiêu chí được hỗ trợ nhà ở sau đây. Hộ nghèo, hộ cận nghèo được hỗ trợ nhà ở thuộc một trong các trường hợp sau. Hộ nghèo, hộ cận nghèo chưa có nhà ở hoặc nhà ở thuộc loại không bền chắc trong ba kết cấu chính là nền móng, khung, tường, mái thì có ít nhất hai kết cấu được làm bằng vật liệu không bền chắc. Diện tích nhà ở bình quân đầu người của hộ nghèo, hộ cận nghèo nhỏ hơn 8m2. Chưa được hỗ trợ nhà ở từ các chương trình, đề án, chính sách hỗ trợ của nhà nước, các tổ chức chính trị xã hội hoặc tổ chức xã hội khác. Khoảng 3 điều 7 thông tư 01 năm 2022 của Bộ Xây dựng quy định về định mức hỗ trợ và giải ngân vốn hỗ trợ như sau. Nhà xây mới 40 triệu đồng một hộ, sửa chữa nhà 20 triệu đồng một hộ từ ngân sách trung ương. Cơ chế quản lý sử dụng thanh quyết toán kinh phí nguồn ngân sách trung ương thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Tài chính. Như vậy, hộ nghèo, hộ cận nghèo sẽ được hỗ trợ tiền để xây nhà theo quy định trên.
Bà Hoàng Anh Đào ở thị xã An Nhơn hỏi, người lao động đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ một năm thì mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần được tính thế nào? Vấn đề bà hỏi chúng tôi xin trả lời như sau. Khoảng 2, khoảng 3 và khoảng 4 điều 60 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định về bảo hiểm xã hội một lần sau đây. Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần được tính theo số năm đã đóng bảo hiểm xã hội, cứ mỗi năm được tính như sau. 1,5 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng trước năm 2014. 2 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng từ năm 2014 trở đi. Trường hợp thời gian đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ 1 năm thì mức hưởng bảo hiểm xã hội bằng số tiền đã đóng. Mức tối đa bằng 2 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội. Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần thực hiện theo quy định tài khoản 2 điều này, không bao gồm số tiền nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện, trừ trường hợp quy định tại điểm C khoản 1 điều này. Thời điểm tính hưởng bảo hiểm xã hội một lần là thời điểm ghi trong quyết định của cơ quan bảo hiểm xã hội. Khoảng 2 điều 19 thông tư số 59/2015 của Bộ Lao động Thương binh Xã hội quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc quy định về bảo hiểm xã hội một lần như sau. Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần của người lao động có thời gian đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ một năm được tính bằng 22% của các mức tiền lương tháng đã đóng bảo hiểm xã hội, mức tối đa bằng 2 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội. Như vậy, mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần của người lao động có thời gian đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ một năm được tính bằng 22% của các mức tiền lương tháng đã đóng bảo hiểm xã hội, mức tối đa bằng 2 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội. Ông Nguyễn Văn Chính ở huyện Phù Cát hỏi, việc phân loại lưu giữ vận chuyển chất thải rắn công nghiệp thông thường được quy định như thế nào? Vấn đề ông hỏi chúng tôi xin trả lời như sau. Điều 81 Luật Bảo vệ Môi trường quy định về việc phân loại lưu giữ vận chuyển chất thải rắn công nghiệp thông thường cụ thể. Chất thải rắn công nghiệp thông thường được phân loại thành các nhóm sau đây. Nhóm chất thải rắn công nghiệp thông thường được tái sử dụng, tái chế làm nguyên liệu sản xuất. Nhóm chất thải rắn công nghiệp thông thường đáp ứng tiêu chuẩn quy chuẩn kỹ thuật, hướng dẫn kỹ thuật được sử dụng trong sản xuất vật liệu xây dựng và san lấp mặt bằng. Nhóm chất thải rắn công nghiệp thông thường phải xử lý. chủ cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ, khu sản xuất kinh doanh dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp, cơ quan tổ chức phát sinh chất thải rắn công nghiệp thông thường có trách nhiệm phân loại tại nguồn theo quy định tại khoản 1 điều này. Lưu giữ bảo đảm không gây ô nhiễm môi trường, chất thải rắn công nghiệp thông thường không được phân loại phải được quản lý như chất thải quy định tại điểm C khoản 1 điều này. Chất thải rắn công nghiệp thông thường có lẫn chất thải nguy hại, không thực hiện việc phân loại hoặc không thể phân loại được thì được quản lý theo quy định về quản lý chất thải nguy hại. Chất thải rắn công nghiệp thông thường phải được lưu giữ riêng theo loại đã được phân loại, không để lẫn chất thải nguy hại với chất thải rắn công nghiệp thông thường, không làm phát tán bụi, rò rỉ nước thải ra môi trường, lưu giữ bằng các thiết bị dụng cụ, khu vực lưu giữ phù hợp theo quy định của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường. Việc vận chuyển chất thải rắn công nghiệp thông thường phải đáp ứng yêu cầu sau đây. Chất thải phải được chứa, đựng trong các thiết bị, dụng cụ, bảo đảm không rơi vãi rò rỉ, phát tán ra môi trường trong quá trình vận chuyển, trừ trường hợp chất thải đặc thù có khối lượng lớn phải chứa, đựng trực tiếp bằng các thiết bị, thùng chứa của phương tiện vận chuyển. Chất thải phải được vận chuyển theo loại sau khi đã được phân loại theo quy định. Phương tiện vận chuyển chất thải rắn công nghiệp thông thường và xử lý có thiết bị định vị, đáp ứng yêu cầu kỹ thuật, hoạt động theo tuyến đường và thời gian quy định của Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh.
Thưa quý vị và các bạn, phần tìm hiểu pháp luật, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung quyết định số 2255 ngày 22 tháng 6 năm 2023 của Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch thực hiện đề án chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin trong triển khai thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia Phát triển Kinh tế Xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh. Mục đích và yêu cầu: đẩy mạnh chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin để nâng cao hiệu quả của chương trình trong toàn bộ hoạt động quản lý, chỉ đạo điều hành tổng hợp, báo cáo truyền thông và giám sát đánh giá, minh bạch hóa tạo môi trường tiếp cận nhằm tăng cường sự tham gia giám sát chủ động của người dân, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, các tổ chức chính trị xã hội trong suốt quá trình triển khai thực hiện chương trình, góp phần ổn định chính trị, tạo sự đồng thuận xã hội, thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển bền vững vùng dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh. Bảo đảm triển khai kịp thời hiệu quả các nhiệm vụ được giao tại quyết định số 330 ngày 12 tháng 5 năm 2023 của Ủy ban Dân tộc, trong đó chú ý các dự án thuê phần mềm, cơ sở dữ liệu do địa phương đề xuất không nằm trong đề án của Ủy ban Dân tộc, Ban Dân tộc tỉnh phối hợp các sở ngành ở tỉnh, Ủy ban Nhân dân các huyện liên quan có trách nhiệm tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh trình Ủy ban Dân tộc cho ý kiến trước khi phê duyệt, nhằm bảo đảm các phần mềm, cơ sở dữ liệu này không trùng lắp chồng chéo manh mún giữa các địa phương, tránh lãng phí nguồn lực cho nhiệm vụ này. Cụ thể hóa các hướng dẫn quy trình quy phạm của Trung ương, gắn trách nhiệm của từng cấp từng ngành trong triển khai kế hoạch cũng như ứng dụng chuyển đổi số cho các hoạt động của chương trình. Các cơ quan liên quan ở tỉnh và các huyện thực hiện đầu tư bố trí hệ thống máy tính phục vụ triển khai ứng dụng giám sát đánh giá của chương trình, đáp ứng khả năng tích hợp với hệ thống của Ủy ban Dân tộc và chiết xuất báo cáo theo yêu cầu. Mục tiêu chung của kế hoạch là hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số được tiếp cận thông tin về khoa học và công nghệ và quảng bá các sản phẩm địa phương cho bạn bè trong nước và thế giới, nâng cao khả năng ứng dụng và sử dụng công nghệ thông tin hỗ trợ phát triển kinh tế xã hội cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong triển khai chương trình, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về công tác dân tộc và tổ chức quản lý, tổ chức chương trình từ trung ương đến địa phương, triển khai ứng dụng công nghệ số, dữ liệu số nhằm đổi mới và tăng cường hiệu quả công tác quản lý, chỉ đạo điều hành, kiểm tra, giám sát, đánh giá chương trình. Đổi mới phương pháp chuyển đổi số trong truyền thông tuyên truyền cho chương trình, nâng cao năng lực cho cán bộ thực hiện chương trình các cấp. Mục tiêu cụ thể đến năm 2025, 100% các cơ quan quản lý thực hiện chương trình từ cấp tỉnh đến cấp xã được triển khai hệ thống thông tin phục vụ quản lý chỉ đạo điều hành, nâng cao năng lực truyền thông và giám sát đánh giá. 100% việc báo cáo định kỳ, báo cáo giám sát, báo cáo tổng hợp, hệ thống chỉ tiêu chương trình được thực hiện trên môi trường số đồng bộ từ trung ương tới địa phương, hướng tới thay thế các báo cáo truyền thống. 100% các cơ quan tổ chức quản lý thực hiện chương trình từ cấp tỉnh đến cấp xã được thông tin tự động về các nội dung nhiệm vụ và kết quả triển khai, thiết lập và công bố các bộ dữ liệu mở về kết quả triển khai giám sát đánh giá thực hiện chương trình để công khai cho các tổ chức người dân. phấn đấu 100% các dữ liệu được công bố có khả năng khai thác trên môi trường số, máy tính, điện thoại thông minh. 100% cán bộ quản lý các cấp quản lý thực hiện chương trình được tập huấn bồi dưỡng, nâng cao năng lực chia sẻ thông tin thường xuyên về kỹ năng số và ứng dụng công nghệ thông tin trong xử lý tác nghiệp trên môi trường số. Phấn đấu các cơ quan quản lý, tổ chức thực hiện chương trình từ tỉnh đến địa phương được bảo đảm hạ tầng, trang bị vận hành phòng họp trực tuyến. Có ít nhất 30% các cuộc họp hội nghị, hội thảo tập huấn được triển khai trên môi trường số. 100% các hệ thống thông tin thuộc kế hoạch được triển khai đầy đủ quy định của pháp luật hiện hành về an toàn thông tin mạng. Phấn đấu 100% người có uy tín, đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh nắm được chủ trương, quan điểm của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, được tiếp cận đầy đủ thông tin về y tế, giáo dục, khoa học công nghệ, thị trường, thông tin an ninh trật tự để chủ động bảo đảm giữ gìn ổn định cuộc sống, phát triển kinh tế xã hội vùng thông qua các nhiệm vụ dự án trong phạm vi đề án. Phấn đấu từng bước đưa các lễ hội, phong tục tập quán của các dân tộc thiểu số được bảo tồn dưới dạng cơ sở dữ liệu số hóa, đa phương tiện và được phổ biến giới thiệu đến với cộng đồng trong và ngoài nước thông qua các nhiệm vụ dự án trong phạm vi đề án. Đối tượng thụ hưởng và thực hiện kế hoạch. Đối tượng thụ hưởng, cơ quan quản lý thực hiện chương trình các cấp, người dân, cộng đồng dân cư trên địa bàn triển khai thực hiện chương trình, các tổ chức cá nhân có liên quan. Đối tượng thực hiện, hệ thống các cơ quan chủ quản, cơ quan quản lý chỉ đạo thực hiện chương trình từ tỉnh đến cơ sở, các tổ chức cá nhân trực tiếp thực hiện các nội dung hoạt động của chương trình. Tới đây chúng tôi xin được kết thúc chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài.